Phần 2, với tiểu đề, hòn đá đã được lăn đi. Mắc đoạn 16, từ câu 1 đến câu 8, thuật lại như sau. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ, cùng Salome, mua thuốc thơm, đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra, cho chúng ta. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả, hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazaret, là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài, và cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Một Cô-rinh-tô đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8, viết rằng, hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em, tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy, y như tôi đã giảng cho, bằng không, thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy, hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. Những đoạn Kinh Thánh này, có chung điểm gì? Câu chuyện phục sinh, được ghi chép trong tất cả phúc âm. Mỗi tác giả, trình bày câu chuyện, từ một góc nhìn khác nhau, nhưng tất cả, đều gồm có những khái niệm cốt lõi như trong một Cô-rinh-tô đoạn 15, từ câu 1 đến 8. Bốn ý tưởng xuất hiện nhiều lần là, chết, chôn, sống lại, được thấy. Trong Mác, chết và chôn xuất hiện ở đoạn 15. Sự sống lại và được thấy xuất hiện ở đoạn 16, nhưng có một sự kết chặt. Mắc đoạn 16 câu 7 nói về một cuộc nhóm họp ở Galilê và các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, xem văn 21. Một số người cho rằng thật lạ lùng khi thấy Cơ Đốc nhân tin vào Chúa phục sinh, nhưng bằng chứng về sự phục sinh của Ngài rất mạnh và phù hợp với lý trí. Đầu tiên, điều tất cả một người cần phải làm là tin vào Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, xem Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2, và từ đó, ý tưởng về sự sống lại, về phép lạ, sẽ trở nên hợp lý. Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, và sau đó là sự sống trên đất, chắc chắn có quyền năng, làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại, nếu Ngài muốn. Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, không làm cho sự sống lại của Chúa Giê-xu là tất yếu, mà chỉ là hợp lý. Tiếp theo, ngôi mộ chắc chắn đã trống không. Ngay cả các sử gia vô thần cũng chấp nhận sự thật đó. Nếu không, lời tuyên bố về sự phục sinh của Ngài sẽ thất bại ngay từ đầu, bởi vì sự hiện diện của thân thể Ngài ở đó sẽ phá hủy mọi tuyên bố về việc Ngài đã sống lại. Tiếp theo, thật vô lý khi cho rằng các môn đồ của Ngài đã lấy trộm xác. Các môn đồ chắc chắn không thể vượt qua được lính canh. Và dẫu như họ làm được vậy, tại sao họ không bao giờ bị bắt vì tội đánh cắp xác? Là vì các nhà lãnh đạo tôn giáo biết rằng các môn đệ đã không làm điều đó. Ngoài ra, có một số người đã làm chứng rằng họ nhìn thấy Đấng Christ phục sinh. Nhiều người, kể cả các môn đồ, lúc đầu đã không tin. Và một kẻ thù rất mạnh, Phao-lô, không chỉ tuyên bố đã nhìn thấy Chúa phục sinh, mà chính kinh nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời ông, một sự thay đổi từ tận gốc rễ. Cuối cùng, mặc dù còn nhiều lý do khác, người ta giải thích thế nào về sự trỗi dậy của Hội Thánh Chúa, được thành lập bởi những người tuyên bố đã nhìn thấy Đấng Christ phục sinh. Tại sao những người này lại sẵn sàng chết nếu điều họ biết là dối trá? Lời chứng chắc chắn của họ, ngay sau khi Ngài chết, xem Công Vụ đoạn 3 câu 15 và nhiều năm sau đó, một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 3 đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự phục sinh của Ngài. Bạn sẽ nói gì nếu có người hỏi bạn, đưa bằng chứng về sự phục sinh của Đấng Christ?